Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga diễn tập triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật bằng đầu đạn giả. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga nói nhà báo Mỹ bị giam giữ Gershkovich sẽ ra tòa vì làm việc cho CIA. Bỏ qua hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ, Trung Quốc vận động cho kế hoạch hòa bình riêng về Ukraine. Nga, Trung Quốc không ngăn được cuộc họp của Liên Hợp Quốc về vi phạm nhân quyền của Triều Tiên. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga bao gồm việc vận chuyển đặc biệt các đầu đạn hạt nhân giả tới các điểm lưu trữ chuyển tiếp và một sân bay nơi chúng được nạp vào các máy bay ném bom, theo đơn vị hạt nhân tinh nhuệ của Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tập trận hạt nhân sau điều mà Nga cho là mối đe dọa từ phương Tây, bao gồm cả tín hiệu từ các quan chức phương Tây nói rằng họ sẽ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây. Các cuộc tập trận đã diễn ra ở miền nam nước Nga, giáp biên giới với Ukraine và với sự tham gia của binh sĩ từ quân khu Leningrad ở phía tây bắc nước Nga, và có sự tham gia của các bệ phóng tên lửa di động, lực lượng không quân và hải quân. Trong một tuyên bố hiếm hoi, Tổng cục 12 của Nga, cơ quan bảo vệ, bảo trì, vận chuyển và cung cấp kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga, cho biết các cuộc tập trận sẽ được phân tích để cải thiện. Tổng cục hạt nhân đảm bảo việc cung cấp đạn dược huấn luyện hạt nhân đến các điểm lưu giữ giả chiến trong khu vực vị trí của lữ đoàn tên lửa và sân bay hoạt động của lực lượng hàng không tấn công, tuyên bố nói. Việc cải thiện hơn nữa công tác huấn luyện các lực lượng hạt nhân phi chiến lược sẽ được xác định nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong các tình huống phát triển khác nhau của tình hình chính trị quân sự. Đoạn video của Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các thủy thủ Nga đang tập trung vào một mục tiêu giả rồi đếm ngược thời gian phóng, bao gồm cả việc nhấn nút phóng. Nga nói Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đang đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu hạt nhân bằng cách cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la. Một số trong số đó đang được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Tất cả các cường quốc hạt nhân lớn, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh đều tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân, nhưng rất hiếm khi công khai liên kết chúng với một cuộc khủng hoảng lớn hiện nay như Nga đã làm ở Ukraine. Bằng động thái này, Nga đang cố gắng gửi tín hiệu tới Mỹ và các đồng minh lớn nhất ở châu Âu rằng việc cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí phương Tây ngày càng lớn hơn và tiên tiến hơn là một sự leo thang có thể dẫn đến hậu quả. Hoa Kỳ nói họ không thấy có sự thay đổi nào trong quan điểm chiến lược của Nga, mặc dù các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ nói rằng họ phải xem xét nghiêm túc những nhận xét của Moscow về vũ khí hạt nhân. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 88% vũ khí hạt nhân của thế giới. Theo bản tin của các nhà khoa học nguyên tử, Mỹ có khoảng 100 vũ khí hạt nhân phi chiến lược B-61 được triển khai ở 5 quốc gia châu Âu: Ý, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Bèo, Hà Lan. Hoa Kỳ có thêm 100 loại vũ khí như vậy trong biên giới của mình. Nga có khoảng 1.558 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược, mặc dù các chuyên gia kiểm soát vũ khí cho rằng rất khó để nói chính xác có bao nhiêu đầu đạn vì lý do bí mật. Tuần trước, ông Putin cho biết nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có sức công phá từ 70 đến 75 kiloton, gấp khoảng 5 lần kích thước quả bom hạt nhân của Mỹ thả xuống Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945.
Các công tố viên Nga hôm thứ Năm cho biết họ đã gửi vụ án phóng viên Mỹ bị giam giữ Evan Gershkovich lên tòa án sau khi kết luận rằng ông này đã thu thập thông tin cho Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA về một nhà máy sản xuất xe tăng của Nga. Ông Gershkovich, 32 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Yekaterinburg ở vùng Ural với tội danh gián điệp và có thể phải ngồi tù tới 20 năm sau khi Cục An ninh Liên bang FSB cho biết họ đã bắt được anh nhúng tay vào âm mưu nhằm có được bí mật quân sự. ông Gershkovich và cơ quan chủ quản của ông, báo The Wall Street Journal, đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc và tờ báo này đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Nhà Trắng gọi các cáo buộc là nực cười, trong khi Tổng thống Joe Biden gọi việc giam giữ ông là hoàn toàn bất hợp pháp. Văn phòng Tổng công tố Nga nói trong một tuyên bố rằng họ đã phê chuẩn bản cáo trạng hình sự của ông Gershkovich và vụ án của ông sẽ được xét xử bởi một tòa án ở Yekaterinburg, nơi ông bị bắt ban đầu. Thông cáo không cho biết khi nào vụ án sẽ được xét xử hoặc liệu phiên tòa có được tổ chức công khai như thường lệ trong những trường hợp như vậy hay không. Cuộc điều tra đã xác lập và xác nhận với bằng chứng tài liệu rằng ông Gershkovich, nhà báo người Mỹ của báo The Wall Street Journal, theo chỉ thị của CIA, đã thu thập thông tin bí mật ở vùng Sverdlovsk vào tháng 3 năm 2023 về các hoạt động của nhà máy quốc phòng NPK Uran Vagonzanov trong sản xuất và sửa chữa thiết bị quân sự, tuyên bố của các công tố viên nói. Ông Gershkovich đã thực hiện những hành động bất hợp pháp bằng cách sử dụng các phương pháp âm mưu phức tạp, tuyên bố nói thêm. Các công tố viên không đưa ra bất kỳ bằng chứng tài liệu nào để chứng minh cho cáo buộc của họ. Ông Gershkovich là nhà báo đầu tiên của Mỹ bị bắt vì tội làm gián điệp ở Nga kể từ chiến tranh lạnh. Ông hiện đang bị giam giữ trước khi xét xử ở Moscow và là chủ đề của các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân mà cho đến nay vẫn không có kết quả giữa Moscow và Washington. Nhà máy Uran Vagonzavod vốn bị phương Tây trừng phạt, có trụ sở tại thành phố Nizhny Tagil thuộc vùng Sverdlovsk của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhà máy này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp xe tăng cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Nhà máy này, do một tập đoàn nhà nước kiểm soát bởi một trong những đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, đã công khai tuyên bố về việc sản xuất xe tăng chiến đấu T-90M và hiện đại hóa xe tăng T-72B-3M. Số lượng xe tăng Nga bị mất trong trận chiến ở Ukraine là một bí mật quân sự ở Nga. Nước này cho biết họ đã tăng cường sản xuất xe tăng. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London cho biết vào tháng 2 rằng Nga đã mất hơn 3.000 xe tăng, tương đương với toàn bộ lượng xe tăng còn hoạt động trước chiến tranh, nhưng vẫn có đủ xe bọc thép chất lượng thấp hơn trong kho để thay thế trong nhiều năm.
Trong khi bỏ qua hội nghị thượng đỉnh về kế hoạch hòa bình cho Ukraine vào cuối tuần này, Trung Quốc đã vận động các chính phủ cho kế hoạch thay thế của mình. Reuters dẫn nguồn tin từ 10 nhà ngoại giao cho biết, trong đó có một người gọi chiến dịch của Bắc Kinh là một cuộc tẩy chay tinh tế đối với cuộc họp toàn cầu ở Thụy Sĩ. 90 quốc gia và các tổ chức đã đăng ký tham gia hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật này tại khu nghỉ mát trên núi Lucerne của Thụy Sĩ. Hội nghị nhằm tìm cách xây dựng sự ủng hộ cho các vấn đề hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bao gồm nội dung rút toàn bộ quân đội Nga ra khỏi Ukraine. Nga, quốc gia không được mời đến hội nghị, đã bác bỏ cuộc họp là vô ích. Trung Quốc, nước có quan hệ chặt chẽ với Nga, cho biết sẽ không tham dự hội nghị vì không đáp ứng được yêu cầu của Bắc Kinh, trong đó yêu cầu phải có sự tham gia của Nga. Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công nước láng giềng nhỏ hơn của Nga vào tháng 2 năm 2022. Bắc Kinh nói họ trung lập trong cuộc xung đột và không cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Moscow. Sau khi Trung Quốc tuyên bố không tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Lucerne, ông Zelensky đã cáo buộc Bắc Kinh giúp Moscow phá hoại cuộc họp, một cáo buộc mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận. Ukraine, Hoa Kỳ và các chính phủ phương Tây khác đã vận động mạnh mẽ để Trung Quốc tham dự các cuộc đàm phán, khi họ tìm kiếm tính hợp pháp cho hội nghị thượng đỉnh và sự đồng thuận rộng rãi về lộ trình cho tiến trình hòa bình trong tương lai. Các nhà ngoại giao có trụ sở tại Bắc Kinh nói với Reuters rằng trong các cuộc trò chuyện với các quốc gia đang phát triển, Trung Quốc không công khai chỉ trích hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ hay trực tiếp yêu cầu các nước bỏ phiếu trắng. Nhưng một người được thông báo tóm tắt cho biết Bắc Kinh đã nói với các nước đang phát triển rằng cuộc họp làm kéo dài chiến tranh, trong khi hai nhà ngoại giao biết trực tiếp về vấn đề này cho biết Trung Quốc đã nói với các nước phương Tây rằng nhiều nước đang phát triển đồng tình với quan điểm của họ về hội nghị. Các nhà ngoại giao yêu cầu không nêu tên vì họ không được phép thảo luận về vấn đề nhạy cảm với giới truyền thông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nỗ lực vận động hành lang của nước này. Trung Quốc chân thành hy vọng rằng một hội nghị hòa bình sẽ không biến thành một nền tảng được sử dụng để tạo ra sự đối đầu giữa các khối. Không tham dự không có nghĩa là không ủng hộ hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói vào tuần trước. Các nhà ngoại giao cho biết khi hội nghị thượng đỉnh đến gần, Trung Quốc đã tăng cường tiếp cận thông qua các cuộc gặp với các quan chức nước ngoài đến thăm. gọi điện và nhắn tin cho các cơ quan đại diện nước ngoài trên nền tảng WeChat của Trung Quốc. Đặc phái viên của Bắc Kinh về các vấn đề Á-Âu, ông Lý Huy, vào tháng trước đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đã gặp các quan chức của các nước đang phát triển tại đại sứ quán của họ ở Bắc Kinh, các nhà ngoại giao cho biết thêm. Trong khi giải thích lý do tại sao không tham dự hội nghị thượng đỉnh, Trung Quốc đã cố gắng tranh thủ các quốc gia đang phát triển tham gia kế hoạch hòa bình 6 điểm mà nước này đưa ra với Brazil vào tháng trước. Đề xuất này kêu gọi một hội nghị hòa bình quốc tế được tổ chức vào thời điểm thích hợp, được cả Nga và Ukraine công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên cũng như thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gợi ý rằng Trung Quốc có thể sắp xếp một hội nghị như vậy. Ông Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình, đồng thời nói rằng Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân đằng sau kế hoạch này. Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết 45 quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này, với hơn 20 quốc gia tham gia hoặc xem xét nghiêm túc nó. Reuters không thể xác định độc lập tác động của các hoạt động vận động hành lang của Trung Quốc, nhưng số lượng người đăng ký tham gia hội nghị thượng đỉnh Lausanne đã giảm so với con số 107 mà văn phòng của ông Zelensky cho biết đã được xác nhận vào đầu tháng 6. Ở châu Á, các đồng minh của Mỹ là Philippines và Nhật Bản cũng như Thái Lan, Singapore và Đông Timor đã xác nhận tham dự. Malaysia cho biết họ sẽ bỏ phiếu trắng. Campuchia, quốc gia có liên kết kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc cũng vậy. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phủ nhận việc bị Bắc Kinh gây áp lực để tránh hội nghị. Indonesia sẽ cử đại sứ của mình tham dự. Việt Nam chưa thể hiện rõ quan điểm của mình.
Cuộc sống của người dân Triều Tiên là một cuộc đấu tranh hàng ngày không có hy vọng, người đứng đầu nhân quyền Liên Hợp Quốc nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 12 tháng 6, mà Nga và Trung Quốc đã cố gắng ngăn chặn nhưng không thành công. Hội đồng gồm 15 thành viên họp lần cuối về vấn đề này vào tháng 8 năm 2023. Đây là cuộc thảo luận công khai đầu tiên kể từ năm 2017. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trung Quốc và Nga cho rằng Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva là địa điểm thích hợp để thảo luận về nhân quyền. Người đứng đầu Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nói với Hội đồng, không thể tách rời tình trạng nhân quyền ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khỏi những cân nhắc xung quanh hòa bình và an ninh trên bán đảo, bao gồm cả việc gia tăng quân sự hóa từ phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Triều Tiên đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và đổ lỗi cho các chế tài đã gây ra tình trạng nhân đạo thảm khốc của nước này. Nước này đã chịu các chế tài của Liên Hợp Quốc về các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân kể từ năm 2006, nhưng vẫn có những miễn trừ viện trợ. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia một lần nữa vào ngày 12 tháng 6 kêu gọi xem xét lại các chế tài. Ông Gum Hyok Kim, người lớn lên trong một gia đình ưu tú ở Triều Tiên, tỏ ra rất xúc động khi tìm hiểu qua Internet về các hành vi vi phạm nhân quyền ở đất nước mình khi còn học đại học ở Bắc Kinh. Ông từng muốn trở thành một nhà ngoại giao Triều Tiên. Ông nói với Hội đồng Bảo an, tôi nhận ra gia đình Kim mà tôi muốn phục vụ không phải là những anh hùng của tôi, mà là những kẻ độc tài phủ nhận quyền tự do của người dân, chỉ để xây dựng quyền lực, sự giàu có và danh dự cho riêng họ. Ông bắt đầu làm việc với các sinh viên Triều Tiên khác về kế hoạch trở về nước và chia sẻ những gì họ đã học được với hy vọng điều đó có thể thúc đẩy sự thay đổi. Nhưng các quan chức Triều Tiên đã phát hiện ra kế hoạch của họ và ông Kim đã trốn sang Hàn Quốc từ Bắc Kinh vào năm 2011. Trung Quốc và Nga đã cố gắng ngăn chặn cuộc họp của Hội đồng Bảo an bằng cách kêu gọi một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục. Cuộc họp đã được Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh yêu cầu. Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sản nói với Hội đồng, việc thúc đẩy Hội đồng can thiệp vào vấn đề nhân quyền của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không giúp giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngược lại, nó sẽ làm tăng thêm sự đối kháng và làm trầm trọng thêm sự đối đầu. Cần có tối thiểu 9 phiếu để tổ chức cuộc họp và Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp không thể sử dụng quyền phủ quyết của mình. 12 thành viên đã bỏ phiếu tán thành cuộc họp ngày 12 tháng 6. Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống và Mozambique bỏ phiếu trắng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên có mối liên hệ chặt chẽ với các mối đe dọa của Bình Nhưỡng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Bà nói, chế độ này dựa vào lao động cưỡng bức và bóc lột công nhân Triều Tiên cả trong và ngoài nước để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, Điều đáng xấu hổ ở đây là những nỗ lực rõ ràng của Trung Quốc và Nga nhằm bảo vệ Triều Tiên. Triều Tiên không phát biểu trước Hội đồng Bảo an, nhưng Phó Đại sứ Liên Hiệp Quốc của Venezuela Joaquin Alberto Perez Ayestaran đã đọc một tuyên bố trước các phóng viên thay mặt cho một nhóm gồm 18 quốc gia, bao gồm cả Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Ông nói rằng Hội đồng Bảo an không nên thảo luận về nhân quyền và khen ngợi Triều Tiên vì những nỗ lực trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả nhân quyền, với mục đích đảm bảo phúc lợi và thịnh vượng cho người dân. Từ năm 2014 đến năm 2017, Hội đồng Bảo an đã tổ chức các cuộc họp công khai thường niên về các hành vi vi phạm của Triều Tiên. Hội đồng đã tổ chức các cuộc họp chính thức thường niên kín về vấn đề này trong giai đoạn 2020-2022. Một báo cáo mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc vào năm 2014 đã kết luận rằng các nhà lãnh đạo an ninh Triều Tiên và có thể cả chính lãnh tụ Kim Jong-un phải đối mặt với công lý vì giám sát một hệ thống tàn bạo kiểu Đức Quốc xã do nhà nước kiểm soát. Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.